Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Loạt Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ năm, ngày mùng 5 tháng 9 năm 2019 gồm có: suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự trình bày lời chủ tranh tháng 9 năm 2019 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc gửi đến quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận. Kế đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, hiểu đời sống đức tin, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với thiện chí.
Hôm nay, thứ năm trong tuần thứ 22 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 5, từ câu 1 đến câu 11. Khi ấy, dân chúng chen nhau lại gần Chúa Giêsu để nghe lời Thiên Chúa. Lúc đó, người đứng ở bờ hồ Genesaret. Người trông thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ. Những người đánh cá đã ra khỏi thuyền và họ đang giặt lưới. Người xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và người xin ông đưa ra khỏi bờ một chút. Rồi người ngồi trên thuyền, giảng dạy dân chúng. Vừa giảng xong, người bảo ông Simon rằng, hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu và thả lưới bắt cá. Ông Simon thưa người rằng, thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết. Nhưng vì lời Thầy, con sẽ thả lưới. Các ông đã thả lưới và bắt được rất nhiều cá. Lưới các ông hầu như bị rách. Bây giờ các ông làm hiệu cho các bạn đồng nghiệp ở thuyền bên cạnh đến giúp đỡ các ông. Những người này tới, họ đổ cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi thuyền trở nặng gần chìm. Thấy thế, ông Simon sụp lạy dưới chân Chúa Giêsu và thưa người rằng, lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa con, vì con là người tội lỗi. Ông kinh ngạc, và tất cả mọi người ở đó với ông cũng kinh ngạc trước mẻ cá mà các ông vừa mới bắt được. Cả ông Giacôbê và Gioan, con ông Giê-bê-đê, bạn đồng nghiệp với ông Simon cũng thế. Nhưng Chúa Giêsu phán bảo ông Simon rằng, đừng sợ hãi, từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta. Bây giờ các ông đưa thuyền vào bờ và đã từ bỏ mọi sự mà đi theo người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trước mẻ cá đầy ắp thuyền, với câu mắt dân thuyền chài rành nghề, chính ra ông Phêrô phải vui sướng reo hò, thì ông lại quỳ sụp xuống dưới chân Chúa và xin Ngài tránh xa vì ông là kẻ tội lỗi. Cá và tội lỗi có ăn nhầm gì hoặc liên hệ gì với nhau không? Nhưng chắc chắn không phải vô lý mà ông Phêrô run rẩy sợ hãi. Ông đã trải qua một đêm vất vả mà chẳng được con cá nào. Nhưng sau khi vâng lệnh Chúa và thả lưới, ông tức khắc bắt được nhiều cá ngoài sức tưởng tượng. Vậy chúng ta có thể tìm ra một số lý do của sự sợ hãi này. Trước hết, có lẽ vì ông Phêrô thấy mình còn thiếu tin và đầy hoài nghi. Chính ra, vừa khi gặp được Chúa, ông phải xin ngay Ngài giúp đỡ. Hơn nữa, cả khi vắng mặt Chúa, đức tin cũng đòi phải hướng lòng về Ngài, nhất là khi thất bại. Điều này dạy chúng ta phải rút kinh nghiệm cho cuộc sống của mình. Chúa vẫn đang có mặt trong mọi tình huống cuộc đời chúng ta để cảm thông và hỗ trợ sự bất lực và giới hạn nơi con người chúng ta. Không nhận ra điều đó, dù cố ý hay vô tình, đều đáng trách. Đàn khác, ông Phêrô hiện đang đối diện với đấng toàn năng, toàn hảo, chế ngự được cả định luật thiên nhiên, mọi loài mọi vật trên trời dưới đất đều phải tuân phục. Sự kiện mẹ cá lạ lùng vừa mới xảy ra là một bằng chứng làm cho ông hết sức bàng hoàng. Cả đêm, một thời gian dài vất vả mà không được con cá nào, so với trong phút chốc, cá bắt được mấy thuyền chở không hết. Ông Phêrô sợ hãi là điều tất nhiên rồi. Điều quan trọng ở đây là gì? Thưa, Chúa không muốn các môn đệ cậy dựa vào sức riêng mình, mà phải tin tưởng vào quyền năng Thiên Chúa. Ngài sẽ làm được tất cả, đến không ngờ, như Thánh Phaolô đã nói, tôi có thể làm mọi sự trong đấng phù trợ tôi. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, Thiên Chúa yêu thương chúng ta bằng một tình yêu không thể đo lường, tính toán hay tưởng tượng được. Lời kinh, nơi chốn và ngay cả sự thánh thiện của chúng ta không phải là những gì cốt yếu để Thiên Chúa có thể thi thố tình thương của Ngài. Điều cốt yếu hơn cả mà Thiên Chúa chờ đợi nơi chúng ta là niềm tin tưởng, phó thác trọn vẹn vào Ngài. Đó là cánh cửa mở rộng để mọi hồng ân của tình yêu Chúa đổ tràn vào tâm hồn và cuộc sống của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi người chúng con luôn biết mở đôi mắt và tâm trí của mình để nhìn thấy bao hồng ân Chúa đang hiện diện chung quanh cuộc sống chúng con. Để từ đó, chúng con cũng biết dang rộng đôi tay và trái tim mình trong tin yêu và phó thác để đem tình yêu thương của Chúa đến cho mọi người, mọi môi trường chúng con đang sống. Amen.
Cha ấm lòng con Chúa ơi, nâng con lên tình yêu cao vời. Cha ấm lòng con Chúa ơi, để đời con luôn đường đổi mới. Đường vui luôn trong Chúa, nên một người Chúa Chúa ơi. Người ca danh thánh Chúa, trong tâm hồn và mọi nơi. Chúa nâng niu con như mẹ hiền ấp ủ con thơ, mãi không bơ vơ và có chốn nương nhờ. Chúa nâng niu con trọn đời con mãi luôn tôn thờ, đấng yêu thương con thầm chăm sóc con từng giờ. Cha ấm lòng con Chúa ơi, nâng con lên tình yêu cao vời. Cha ấm lòng con Chúa ơi, để đời con luôn đường đổi mới. Đường vui luôn trong Chúa, nên một người Chúa Chúa ơi. Người ta canh thánh Chúa, trong tâm hồn và mọi nơi. Chúa không chê con, dẫu con đầy cát bụi mong manh. Chúa luôn bên con vì Chúa rất nhân lành. Thấy con cô đơn, Ngài ở bên đỡ nâng dỗ dài. Thấy con nguy nan, Ngài thương cứu con an toàn. Thank you. ông lòng con Chúa ơi, nâng con lên tình yêu cao vời. Cha ông lòng con Chúa ơi, để đời con luôn đường đổi mới, đường vui luôn trong Chúa, nên một người Chúa Chúa ơi. Lời ca danh thánh Chúa trong tâm hồn và mọi nơi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Sứ điệp video Đức Thánh Cha gửi nhân dân Madagascar. Trong sứ điệp video gửi dân nước Madagascar nhân dịp sắp đến viếng thăm nước này từ mùng 6 đến mùng 10 tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên của đất nước này, đồng thời Ngài mời gọi các tín hữu chăm sóc vẻ đẹp tâm hồn là sự thánh thiện. Đức Thánh Cha nói, anh chị em Madagascar thân mến, nhờ ơn Chúa trong vài ngày nữa tôi sẽ ở giữa anh chị em. Ngay từ bây giờ tôi muốn gửi đến anh chị em lời chào nồng nhiệt cùng với lời cảm ơn vì tất cả những gì anh chị em đã và đang làm để chuẩn bị cuộc viếng thăm của tôi. Nhất là, tôi cảm ơn anh chị em vì kinh nguyện, cá nhân cũng như trong các gia đình, các cộng đoàn giáo xứ, các nhà thương và trong các nhà tù. Lời cầu nguyện không có biên cương, và khi tôi đến Madagascar, tuy rằng tôi chỉ viếng thăm được một vài nơi, qua lời cầu nguyện, tôi sẽ đến được với tất cả mọi người. Và tôi sẽ cầu khẩn phúc lành của Thiên Chúa cho tất cả mọi người. Các bạn Madagascar thân mến, đất nước của các bạn nổi tiếng về những vẻ đẹp thiên nhiên, và vì thế, chúng ta cùng nhau nói Laudato Si, chúc tụng Thiên Chúa. Bổn phận của chúng ta là chăm sóc bảo tồn vẻ đẹp ấy. Nhưng có một vẻ đẹp khác mà Chúa Kitô và Giáo Hoàng quan tâm hơn nữa, đó là vẻ đẹp của dân Chúa. Nghĩa là sự thánh thiện của anh chị em. Vì thế, tôi sẽ đến củng cố anh chị em trong đức tin và đồng thời kiến múc từ đức tin ấy. Xin Đức Thánh Trinh Nữ cầu cho chúng ta được hồng ân này. Cảm ơn anh chị em và hẹn sớm gặp lại. Tin North Island. Giáo quyền nhìn nhận một vụ khỏi bệnh lạ lùng tại đền thánh Đức Mẹ North. Lần đầu tiên từ 30 năm nay, giáo quyền công giáo nhìn nhận một vụ khỏi bệnh lạ lùng tại đền thánh Đức Mẹ North ở miền Tây Cộng hòa Ireland. North là một làng chỉ có 972 dân cư, cách thủ đô Dublin 180 cây số về hướng Tây Bắc. Địa điểm này trở thành trung tâm hành hương kính Đức Mẹ từ sau khi có cuộc hiện ra của Đức Mẹ, Thánh Gioan và Thánh Giuse tại đây, trên mặt tiền nhà thờ giáo xứ ở địa phương ngày 21 tháng 8 năm 1879, tức là cách đây 140 năm. Cuộc hiện ra kéo dài 2 tiếng đồng hồ, trước tiên trước mắt của hai người phụ nữ và sau đó trước hàng chục dân trong làng. Nhật báo trực tuyến Ireland Độc Lập chuyển đi ngày 2 tháng 9 vừa qua đưa tin rằng Đức cha Francis Duffy, Giám mục giáo phận Adak và Cromanoa tuyên bố rằng cuộc khỏi bệnh của cô Marion Carroll là điều y khoa không thể giải thích được. Cô Carroll, người làng Athlone, thuộc huyện Westmeath. Cách đây 30 năm, cô ở lứa tuổi gần 40, bị khuyết tật phải ngồi xe lăn, không tự chế được, bị mù một mắt và mắt còn lại chỉ nhìn được một phần. Cô đến hành hương tại đền thánh Đức Mẹ North vào tháng 9 năm 1989. Cô ghi lại trong sách rằng, tôi đã được chữa lành tại North. Trước đó, các bắp cơ của cô bị hư, cổ và giọng nói của cô bị thương tổn nặng nề. Mặc dù các bác sĩ khuyên can, nhưng cô vẫn nhất định tham dự cuộc ban bí tích sức giàu bệnh nhân tại Vương cung Thánh đường North. Cô Carol cho biết cô đã được phép lành. Cô đứng dậy khỏi cáng, đau đớn biến mất. Tuyên bố hôm 1 tháng 9 vừa qua tại đền thánh Đức Mẹ North, Đức cha Duffy nói rằng, tôi nhìn nhận rằng cô Marion Carroll đã được chữa lành khỏi căn bệnh dai dẳng trong cuộc hành hương tại đền thánh này. Cuộc chữa lành cô Marion là một cuộc đổi đời. Nhiều người đã làm chứng về sự thay đổi sâu rộng xảy ra nơi cô Marion tại nơi này và khi cô trở về Athlone hồi năm 1989. Đây là một cuộc lành bệnh mà hiện nay y khoa không giải thích được. Cuộc khỏi bệnh này là chung kết và thách thức giải thích y khoa. Trong cuốn sách, cô Carol kể lại về việc cô được một cảm tưởng đẹp đẽ tuyệt vời rằng nếu cán được bỏ qua, tôi có thể đứng dậy và bước đi. Đức Tổng giám mục Michael Neary của giáo phận Tuam sở tại cũng lên tiếng tại Knox hôm 1 tháng 9 vừa qua và nói rằng, ngày hôm nay, giáo hội chính thức nhìn nhận rằng cuộc lành bệnh này không giải thích được về phương diện y khoa và góp phần vào kinh nguyện, chúc tụng và cảm tạ Thiên Chúa. Tin Vatican. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi nhân dân Morris. Trong sứ điệp video gửi cho nhân dân đảo Morris, nơi ngài sắp đến viếng thăm, Đức Thánh Cha Francisco ca ngợi các truyền thống phong phú do nhiều chủng tộc họp thành, và ngài xin các tín hữu cầu nguyện cho cuộc viếng thăm của ngài. Đảo Morris, cũng gọi là Mauritius, trong Ấn Độ Dương, cách thủ đô nước Madagascar hơn 1.000 cây số, sẽ được Đức Thánh Cha đến viếng thăm từ sáng đến chiều ngày 9 tháng 9 tới đây. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nói, anh chị em đảo Morris thân mến, nay đã đến gần cuộc công du của tôi tại hòn đảo đẹp đẽ của anh chị em. Ngay bây giờ, từ Roma này, tôi gửi đến anh chị em lời chào rất thân ái của tôi và nhiệt liệt cảm ơn anh chị em vì tôi biết từ lâu anh chị em đang chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ này. Thật là một niềm vui cho tôi được loan báo tin mừng giữa dân tộc anh chị em vốn nổi bật vì được hình thành nhờ cuộc gặp gỡ của nhiều chủng tộc và vì thế được hưởng sự phong phú của các truyền thống văn hóa và cả tôn giáo khác nhau. Giáo hội Công giáo ngay từ đầu đã được sai đi tới mọi dân tộc và nói mọi ngôn ngữ trên thế giới. Xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria ban cho tôi được loan báo tin mừng cho anh chị em nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Linh, nhờ đó tất cả có thể hiểu và đón nhận tin mừng. Tôi xin anh chị em vui lòng gia tăng cầu nguyện trong những ngày này, trong khi tôi mang anh chị em trong tâm hồn và cầu nguyện cho anh chị em. Xin cảm ơn và hẹn sớm gặp lại. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Ra mắt Cộng đoàn Doanh nhân Công giáo Tổng giáo phận Hà Nội. Sáng thứ Bảy ngày 31 tháng 8 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Hà Nội, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, đã chủ tế thánh lễ cầu nguyện cho các thành viên của Cộng đoàn Doanh nhân Công giáo trong ngày chính thức ra mắt của Cộng đoàn. Chương trình đón tiếp các thành viên và quý khách diễn ra từ sớm tại khuôn viên Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Các thành viên trong ban điều hành lâm thời đón tiếp anh chị em doanh nhân đến từ các giáo xứ. Tại bàn tiếp tân, mỗi doanh nhân trực tiếp đăng ký làm thành viên chính thức của cộng đoàn. Đã có 131 doanh nhân là chủ của các doanh nghiệp trong địa bàn Tổng giáo phận đăng ký là thành viên trong ngày ra mắt này. Tại hội trường của Đại chủng viện, Đức Tổng giám mục Giuse đã chính thức tuyên bố sự có mặt của một hội đoàn mới trong Tổng giáo phận mang tên là Cộng đoàn Doanh nhân Công giáo Tổng giáo phận Hà Nội. Đức Tổng đã đưa ra lý do cũng như mục đích của việc thành lập cộng đoàn này. Sự hiện diện của cộng đoàn nhằm sửa lại quan niệm sai lầm khi cho rằng đức tin Công giáo chỉ dành cho những người quê mùa, những người ít học, những người nghèo khổ. Đồng thời, cộng đoàn nhắm khẳng định vị thế của giáo hội trong xã hội, khẳng định những người Công giáo cũng thành đạt, cũng đóng góp rất nhiều cho xã hội. Cộng đoàn này hình thành nhằm giúp các thành viên cùng nhau củng cố đức tin và làm chứng cho tình thương của Thiên Chúa qua việc làm bác ái. Vào lúc 10 giờ, đức tổng giám mục Giuse chủ sự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa. Cùng đồng tế với đức tổng Giuse có đức cha Lorenzo Chu Văn Minh, cha tổng đại diện Anton Nguyễn Văn Thắng, quý cha quản hạt, cha linh hướng của cộng đoàn doanh nhân Công giáo Vinh và Hải Phòng và một số cha xứ trong tổng giáo phận. Hiện diện trong thánh đường có 131 tân thành viên của cộng đoàn, hai nhóm khách quý từ cộng đoàn doanh nhân Công giáo Vinh và Hải Phòng cùng quý khách. Mở đầu thánh lễ, đức tổng giám mục Giuse nhắc lại mục đích và ý nghĩa của việc thành lập cộng đoàn. Ngài nhấn mạnh đến sứ mệnh của cộng đoàn là do giáo hội ủy nhiệm thông qua cha linh hướng. Các thành viên cần cố gắng hy sinh, nỗ lực trong sứ mệnh của mình. Ngài mời gọi mọi người cùng tạ ơn Chúa, xin Chúa nâng đỡ mỗi thành viên, xin Chúa chúc lành cho những dự định tốt đẹp của cộng đoàn. Trong bài giảng thánh lễ, đức tổng Giuse đã làm nổi bật giá trị của việc lao động. Đức tổng nói: Chính Thiên Chúa đã, đang và luôn luôn làm việc cho trái đất này, cho loài người. Con người được cộng tác vào công trình của Thiên Chúa. Những thành viên trong cộng đoàn doanh nhân Công giáo được mời gọi cộng tác vào công trình của Thiên Chúa để cùng diễn tả tình thương của Thiên Chúa. Được biết, cộng đoàn doanh nhân Công giáo Hà Nội được hình thành với sự khích lệ to lớn từ Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, ngay từ khi Ngài về nhận sứ vụ tại Tổng giáo phận Hà Nội cách đây 9 tháng. Hiện tại, Ban Cán sự lâm thời do ông Giuse Nguyễn Văn Huynh làm trưởng ban điều hành cộng đoàn trong một năm. Linh mục Phêrô Nguyễn Đức Toản hiện đang là cha xứ của giáo xứ Thượng Thụy, đồng thời là giám đốc Caritas Hà Nội, đồng hành cùng cộng đoàn trong tư cách là linh hướng. Tin Warszawa, Ba Lan. Hội đồng giám mục Ba Lan và Đức kêu gọi gia tăng dấn thân cho hòa bình. Nhân kỷ niệm 80 năm Thế chiến thứ hai bùng nổ, Hội đồng giám mục Ba Lan và Đức đã công bố tuyên ngôn chung kêu gọi gia tăng sự dấn thân xây dựng hòa bình. Tuyên ngôn được công bố hôm 31 tháng 8 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 80 năm biến cố Đức Quốc xã tấn công và xâm lăng Ba Lan từ ngày 1 tháng 9 năm 1939, làm cho Thế chiến thứ hai bùng nổ và trong 6 năm chiến tranh đã làm cho khoảng 60 triệu người chết. Văn kiện mang chữ ký của hai vị chủ tịch hội đồng giám mục, Đức Tổng giám mục Stanislav Galecki của Ba Lan và Đức Hồng Y Reinhard Marx của Đức, cùng với hai vị chủ tịch nhóm liên lạc giữa Hội đồng giám mục Ba Lan và Đức, đó là đức cha Jan Kopiec và Ludwig Schick. Trong tuyên ngôn, hai hội đồng giám mục nhắc đến 6 triệu người Ba Lan, trong đó có 3 triệu người gốc Do Thái, nạn nhân của chế độ Đức Quốc xã tàn ác, đồng thời khẳng định rằng, chúng tôi ý thức rằng, đau khổ mà các nạn nhân và thân nhân của họ đã phải chịu và cho đến nay còn cảm nghiệm đau khổ ấy. Để vượt thắng đau khổ này, có sự đóng góp của tiến trình hòa giải giữa hai quốc gia chúng ta. Đề nghị hòa giải do các giám mục Ba Lan đưa ra hồi năm 1965 đã mở ra một chương mới trong lịch sử. Các giám mục Đức biết ơn và đón nhận đề nghị này của các giám mục Ba Lan. Ngày nay, chúng tôi bày tỏ lòng kính trọng sâu xa đối với những người đã khởi sự cuộc đối thoại chân thành này. Rồi các giám mục Đức và Ba Lan cũng nhận xét rằng, thế hệ ngày nay đang trải qua nhiều thay đổi, nhiều cải tiến, nhưng đồng thời cần phải làm sao để những quan hệ của chúng ta không bao giờ bị bạo lực, nghi kỵ nhau hoặc bị bất công nữa. Điều này cũng có nghĩa là cần củng cố và đào sâu sự hiệp nhất Âu Châu. Chúng tôi kêu gọi tất cả những người đã cùng nhau nhớ đến những bạo lực và bất công quá khứ, cũng hãy rút ra từ những chứng tá đầy khích lệ, sức mạnh và hứng khởi để cùng nhau hoạt động để kiến tạo hòa bình và hiệp nhất. Nhân kỷ niệm 80 năm bắt đầu Thế chiến thứ hai, đức cha Henner Kotz, tổng giám mục giáo phận thủ đô Berlin của Đức, kêu gọi dân Đức và Ba Lan gia tăng tiếp xúc với nhau. Ngài ghi nhận tại Berlin hiện có 100.000 người Ba Lan sinh sống và nói rằng, tôi tin là người Đức và Ba Lan mang một trách nhiệm lớn đối với Âu Châu. Điều này cũng cần được áp dụng cho các giáo hội. Không có chỗ nào nói là dự án Âu Châu là một điều dễ dàng, nhưng đó là điều làm cho nhau được phong phú.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày lời chủ tranh tháng 9 năm 2019 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc gửi đến quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận. Lời chủ tranh tháng 9 năm 2019 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc có chủ đề Thánh giá và lòng thương xót được bắt đầu như sau. Quý cha và quý tu sĩ rất thân mến, lịch phụng vụ tháng 9 mời gọi chúng ta cử hành hai thánh lễ liên hệ mật thiết với nhau, đó là lễ suy tôn thánh giá và lễ kính Đức Mẹ Sầu Bi. Trong khi lễ suy tôn thánh giá dẫn chúng ta tới tận suối nguồn lòng Chúa thương xót nhân loại tội lỗi, lễ Đức Mẹ Sầu Bi mời gọi chúng ta chiêm ngắm Đức Mẹ đồng hành với Chúa Giêsu trong công trình thương xót và cứu chuộc nhân loại. Đức Mẹ chính là mẫu gương cho chúng ta trong sứ mệnh tưới mát nhân loại bằng lòng thương xót cứu độ của Chúa cứu thế. Mừng hai thánh lễ này, chúng ta ôn lại một số tâm tình và hành động thương xót của Chúa và suy ngẫm để noi gương Đức Mẹ cộng tác với Chúa, đem lòng thương xót đến cho tha nhân, làm cho tình yêu thương xót thấm nhuần vào lòng mọi người trong giáo phận. Nhờ đó, tất cả sẽ lấy lòng thương xót mà đối xử với nhau trong đời sống thường ngày, trong các mối tương quan và trong mọi hoạt động, làm cho lòng thương xót trở thành đặc tính của giáo phận. Trong viễn tượng này, tôi xin chia sẻ với quý cha và quý tu sĩ đôi ý tưởng và tâm tình thiêng liêng qua đề tài Thánh giá và lòng thương xót. Đức Giêsu Kitô bị treo trên thập giá. Đức Giêsu Kitô là dung mạo lòng thương xót của Chúa Cha. Tình yêu thương xót được Chúa Giêsu diễn tả qua nhiều thái độ và thực hiện bằng nhiều cách. Trước tiên, các sách tin mừng nói nhiều đến tâm tình và hành động chặt lòng thương của Chúa. Khi nhìn đám đông dân chúng đi theo mình, Chúa Giêsu thấy họ mệt mỏi và kiệt sức, lạc loài và không người chăn dắt. Người đã chặt lòng thương. Với tình yêu xót thương này, người đã chữa lành các bệnh nhân được mang đến cho người, và với một ít bánh và cá, người đã cho đám đông được ăn no thỏa. Tâm tình của Chúa Giêsu trong tất cả các trường hợp đó không gì khác hơn là lòng thương xót, làm cho người mở lòng để những kẻ người gặp gỡ tìm một chỗ trong trái tim của người, và nhờ vậy người hiểu được tâm tư, cảm thông với những nỗi đau khổ của họ và ra tay hành động cứu giúp. Thái độ thứ hai của lòng thương xót được Chúa diễn tả qua ba dụ ngôn lòng thương xót là con chiên bị lạc, đồng bạc bị mất và người cha nhân hậu. Lòng thương xót ở đây được biểu lộ như tình yêu sẵn sàng chấp nhận mọi gian khổ, kiên nhẫn chịu đựng, tìm kiếm và đón nhận người tội lỗi ăn năn hối cải. Được như vậy vì người coi những người tội lỗi như đồng bạc bị mất. Đây là thứ tiền để người mẹ cho con gái như của hồi môn cho ngày đi lấy chồng. Như vậy, người tội lỗi không phải chỉ là người đáng thương, mà còn là của hồi môn quý giá, cần phải tìm lại cho bằng được. Biểu hiện thứ ba của lòng thương xót được Chúa diễn tả cách đặc biệt trong cuộc khổ nạn và cái chết đau đớn, nhục nhẽ, bất công trên thập giá. Đây là thứ tình yêu sẵn sàng dâng hiến tất cả, dâng hiến trọn vẹn và chấp nhận chịu mọi đau khổ đớn đau để tha thứ và đền trả tội lỗi thay cho nhân loại. Những tâm tình thương xót này được Chúa biểu lộ qua những lời Chúa nói trong bữa tiệc ly và trên thánh giá. Này là mình thầy. Các con hãy cầm lấy mà ăn. Tất cả các con hãy uống chén này, vì đây là máu thầy, máu giao ước, đổ ra cho muôn người được tha tội. Lạy cha xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Những tâm tình xót thương đáng quý thật, nhưng phải chăng đây là thứ tình yêu viển vông một chiều, và tan biến trong đêm tăm tối, không đem lại một kết quả gì? Dụ ngôn những người làm vườn nho sát nhân là câu trả lời cho vấn đề mở ra trước mắt chúng ta một chân trời huy hoàng trong viễn tượng đầy cản hy vọng. Có người kia trồng được một vườn nho, ông rào rậu chung quanh, đào bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điện canh tác rồi chạy đi xa. Đến mùa, ông sai một đầy tớ đến gặp các tá điện để thu hoa lợi vườn nho mà họ phải nộp. Nhưng họ bắt người đầy tớ đánh đập và đuổi về tay không. ông lại sai một đầy tớ khác đến với họ. Họ đánh vào đầu anh ta và hạ nhục. Ông sai một người khác nữa. Họ cũng giết luôn. Rồi ông lại sai nhiều người khác. Kẻ thì họ đánh, người thì họ giết. Ông chỉ còn một người nữa là người con yêu dấu. Người này là người cuối cùng ông sai đến gặp họ. Ông nói, chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền ấy bảo nhau, đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quát nó đi, và gia tài sẽ về tay ta. Thế là họ bắt cậu, giết chết, rồi quăng ra bên ngoài vườn nho. Các ông chưa đọc câu kinh thánh này sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ, lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Dụ ngôn trên đây đặt lòng thương xót trong tương quan với tội lỗi và sự ác độc của loài người. Ông chủ sai các đầy tớ đến với những người làm vườn nho, người thì bị họ đuổi về, người thì bị chửi mắng, người thì bị giết. Ông chủ lại gửi các đầy tớ khác, nhưng những người làm vườn nho cũng xử với họ như với những đầy tớ trước. Ông chủ vẫn không nản lòng, tiếp tục sai các đầy tớ khác đến, và cuối cùng, ông gửi chính con một yêu dấu của ông đến. Cả người con một này của ông chủ cũng bị giết. Sự độc ác của lòng dạ loài người càng gia tăng, thì lòng thương xót của Thiên Chúa cũng gia tăng thêm, và gia tăng tới điểm tột cùng là sai chính Chúa Giê-xu là con một yêu quý của người. Cứ như thể có một cuộc đọ sức thi tài giữa lòng thương xót của Thiên Chúa và sự độc ác của lòng dạ loài người. Xem ra đây là một cuộc vật lộn vô vọng, nhưng không, dụ ngôn kết thúc với sự chiến thắng của lòng thương xót của Thiên Chúa, một cuộc chiến thắng vượt ra ngoài mô hình của lý trí con người, chiến thắng tội lỗi và sự độc ác của loài người bằng sức mạnh của tình yêu dâng hiến, hóa giải sức mạnh của sự giữ và sự độc ác bằng sức mạnh của tình yêu và lòng tha thứ. Trên thánh giá, kẻ chiến bại là Chúa Giê-xu lại trở thành người chiến thắng. Còn kẻ chiến thắng là loài người tội lỗi, lại chịu khuất phục trước đấng mình đã chống cự và loại trừ. Lòng thương xót của Chúa Kitô phục sinh, biến đổi và căn tân. Tình yêu khuất phục mọi quyền lực thế gian. Chiến thắng không bằng sự loại trừ hay hủy hoại, nhưng bằng sự biến đổi và thăng tiến. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Dạy con biết sống tinh thần liên đới. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Quốc văn giáo khoa thư lớp dự bị dạy về bổn phận phải làm việc như sau: người làm ruộng có trồng trọt cày cấy thì ta mới có thóc gạo mà ăn. Thợ nề thợ mộc có làm nhà, thì ta mới có nhà mà ở. Thợ dệt có dệt vải, thợ may có may quần áo, thì ta mới có đồ mặc vào mình. Quyển sách ta học, cũng phải có người làm, người in. Cái đường ta đi, cũng phải có người sửa, quét. Nói tóm lại, nhất thiết một chút gì ta cần dùng đến, cũng là có người chịu khó làm việc mới nên. Những lời khuyên trên đây của Quốc văn giáo khoa thư lớp dự bị hẳn được cảm hứng từ một giấc mơ của một thi sĩ nào đó. Thi sĩ này mơ thấy nhà nông bảo ông từ nay phải tự cày cấy để lấy lúa gạo mà ăn. Thợ nề thợ mộc bảo ông phải tự tay xây nhà lấy mà ở. Thợ may bảo ông phải tự tay may lấy quần áo để mặc. Tóm lại, tất cả mọi người xung quanh đều bao vây ông và bảo ông từ nay phải tự tay làm hết mọi sự. Thi sĩ đã thức dậy và mừng rỡ vô cùng vì đó chỉ là một giấc mơ. Nếu giấc mơ ấy thành sự thật, thì cuộc sống con người phải khốn khổ biết chừng nào. Mang tính xã hội, con người chỉ có thể sống và hoàn thiện trong xã hội, nghĩa là trong tình liên đới trách nhiệm mà thôi. Trong hiến chế vui mừng và hy vọng, công đồng Vatican II đã khẳng định điều đó như sau. Con người là tạo vật duy nhất được Thiên Chúa tạo dựng cho chính nó, nhưng nó chỉ có thể gặp lại bản thân bằng sự hiến thân vô vị lợi mà thôi. Sống cho người khác, sống liên đới trách nhiệm, để gặp lại bản thân, hay hoàn thiện bản thân. Đây là một trong những chân lý nền tảng của cuộc sống, mà cha mẹ cần phải dạy cho con cái ngay từ tuổi ấu thơ. Người Phi Châu thường nói, cần phải có cả một làng để dưỡng dục một đứa trẻ. Còn theo truyền thống Trung Hoa, khi một người mắc bệnh tâm trí ra khỏi bệnh viện, người ấy sẽ bị bỏ mặc một mình. Nhưng cả gia đình và bạn bè hàng xóm cùng hợp tác với nhau để giúp cho người đó tái hội nhập vào xã hội. Chúng ta vẫn thường lặp lại câu nói thời danh của thi sĩ John Donne, không ai là một hòn đảo. Quả thật, không ai có thể sống như lỗ bình sơn trên hoang đảo. Con người chỉ có thể sống hạnh phúc và thành công trong một nhóm, một thị tộc, một bộ lạc mà thôi. Họ chia sẻ cho nhau sự khôn ngoan, kinh nghiệm, sự hiểu biết và sức mạnh của nhau. Họ thành công khi hợp quần với nhau hơn là đứng riêng rẽ một mình. Cha ông chúng ta vẫn dạy con cái. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thành hòn núi cao. Hợp quần là sống, chia rẽ là chết. Như vậy, dạy cho con cái nên người thiết yếu là dạy cho chúng biết ý thức về trách nhiệm đối với người khác. Trách nhiệm đối với bản thân đã đành, nhưng chính nhờ ý thức trách nhiệm đối với người khác mà con người mới thực sự lớn lên trong nhân cách. Giáo trưởng nổi tiếng của người Do Thái thời xa xưa là ông Hillel đã nói, nếu tôi không sống cho tôi, thì ai sẽ sống cho tôi? Nhưng nếu tôi chỉ sống cho tôi, thì tôi sẽ là gì? Một nhạc trưởng danh tiếng được mời đến điều khiển một trong những dàn nhạc hòa tấu tiếng tăm nhất tại Âu Châu. Trong buổi ôn tập trước ngày trình diễn, nhạc trưởng nói đến một vài đặc điểm của vở nhạc kịch sắp được trình diễn. Trống sẽ chơi dồn dập hơn, kèn sẽ thổi mạnh hơn, tiếng vĩ cầm cũng sẽ gia tăng trỗi vượt hơn. Trong buổi tập dược, cô gái chơi chiếc sáo kim dường như không còn nghe được tiếng sáo của mình nữa. Cô nghĩ thầm, một nhạc trưởng tiếng tăm như ông mà lại khinh thường tiếng sáo kim của mình. Bực tức trong lòng, cô ngưng tiếng sáo lại. Nhưng chỉ sau vài giây ngắn ngủi, vị nhạc trưởng tài ba đã yêu cầu mọi người dừng lại. Ông nói lớn, tiếng sáo kim đâu rồi? Tôi không còn nghe thấy tiếng sáo kim nữa. Cuộc sống xã hội chẳng khác nào một dàn nhạc, trong đó mỗi người đều có chỗ đứng và vai trò của mình. Mọi chỗ đứng và vai trò đều quan trọng cả. Ngay cả khán giả của một buổi hòa tấu cũng có chỗ đứng của họ. Không có sự thưởng thức và tiếng vỗ tay hoan hô của họ, buổi trình diễn sẽ mất hào hứng và vô vị biết chừng nào. Dù chỉ đóng góp bằng một tiếng vỗ tay trong một buổi trình diễn. Người khán giả cũng có chỗ đứng của họ. Đó là biểu trưng của vô số những người, cho dẫu vô danh, vẫn đóng góp rất nhiều vào cuộc sống của cộng đồng. Có người cha lao động vất vả ngoài đồng ruộng, thì cũng cần phải có người mẹ âm thầm vất vả trong xó bếp. Cha mẹ có thể dạy cho con cái rằng, là thành phần của một cộng đồng, mỗi người đều chịu trách nhiệm về sự thịnh vượng và thành công của cộng đồng. Mỗi người đều làm cho cuộc sống của người khác được thêm phong phú. Con sâu làm rầu nồi canh. Tất cả mọi người đều liên hệ với nhau ở một mức độ rất sâu xa. Điều xảy ra cho một người cũng liên hệ hay ảnh hưởng đến người khác. Khi một người bị tổn thương, thì người khác cũng bị lây. Trái lại, khi một người được khỏe mạnh về thể xác hay tâm linh, điều ấy cũng ảnh hưởng đến người khác. Cha mẹ cần phải dạy cho con cái rằng, trách nhiệm đối với người khác cũng chính là trách nhiệm đối với bản thân. Thiện ích lớn nhất là thiện ích của mỗi người và mọi người. Mỗi một hành động của cá nhân ảnh hưởng đến cộng đồng, và mỗi hành động của cộng đồng đều ảnh hưởng đến cá nhân. Công ích chỉ có ý nghĩa nếu nó phục vụ cho lợi ích của từng cá nhân. Và ngược lại, một lợi ích cá nhân thực sự cũng phục vụ cho công ích. Một người nông dân nọ được giải nhất trong một cuộc hội chợ, luôn luôn chia sẻ những hạt bắp giống tốt nhất cho những người láng giềng. Được hỏi lý do, người đó giải thích. Gió thổi phấn đi khắp cánh đồng. Nếu những người láng giềng của tôi dùng những hạt giống xấu, gió thổi phấn của họ vào ruộng của tôi, và như vậy, chất lượng bắp của tôi cũng sẽ bị giảm. Nhưng nếu họ chỉ trồng toàn giống tốt, bắp của họ cũng tốt, và bắp của tôi cũng tốt. Điều tốt cho những người láng giềng của tôi, đương nhiên cũng tốt cho tôi. Cha mẹ hãy dạy cho con cái rằng, bất cứ những gì chúng làm cho người khác, là làm cho chính chúng. Xin được kết thúc bài học về liên đới trách nhiệm với mỗi chuyện sau đây. Một lão bà nọ mừng ngày sinh lần thứ 100. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho một tờ báo địa phương, lão bà cho biết bí quyết sống lâu và được khỏe mạnh như sau. Tôi không hề uống rượu, cũng chẳng hút thuốc. Tôi ngủ đầy đủ, và mỗi khi bệnh, tôi liền đi gặp bác sĩ. Tôi yêu thương chồng con. Tôi đi nhà thờ mỗi ngày Chủ nhật, và nhất là tôi luôn luôn tìm việc làm, mà cụ thể là giúp đỡ người khác. Như cụ bà hàng xóm của tôi kia. Bà hàng xóm của tôi ở cuối đường. Bà sẽ mừng ngày sinh thứ 88 vào tuần tới. Tội nghiệp, bà ta yếu lắm rồi. Bà mới té gãy xương chậu hồi tháng trước. Mỗi ngày, tôi đều ghé thăm, đi an ủi bà. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đề Sống Đức Tin. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục chủ đề về cánh chung, hôm nay Linh Mục Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh sẽ trình bày tiếp về đề tài Việc chiêu hồn và ngục lâm bộ.
Kính thưa quý vị khán giả, chúng ta đang bàn về sự thanh luyện các linh hồn. Xã hội khuyến khích cầu nguyện cho các linh hồn đang chịu thanh luyện, nhưng mà chống lại việc chiêu hồn. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ đề cập đến đề tài này và nói đôi lời về ngục lâm bộ trước khi kết thúc việc thanh luyện. Chiêu hồn, chúng ta biết rằng bên Phật giáo có lễ cầu siêu hoặc lễ vu lan nhằm cầu xin cho vong hồn các người thân được thoát khỏi địa ngục. Thiết chuẩn tục lệ này không có gì trái nghịch với truyền thống cầu nguyện cho các linh hồn mà chúng ta đang bàn. Tuy nhiên, xã hội không thể nào chấp nhận tiếp tục lệ cầu hồn, theo nghĩa là cầu cơ, gọi hồn, chiêu hồn. Tục lệ này được đặt tên là Spiritism hoặc Necromancy trong các ngôn ngữ châu Âu. Vào thời đại văn minh hiện nay, phong trào này được khơi dậy tại nhiều giáo phái và tại Việt Nam, đặc biệt là đạo Cao Đài. Họ đã đến những thế lực đen tối bùa ngải và có khi chạy tới ma quỷ để cầu cơ ếm chú. Nhưng chúng được che chắn với những bức phong từ ngữ đầy hấp dẫn, như một hình thức thuộc tín ngưỡng dân gian, hầu đồng, lên đồng, sinh hoạt tâm linh, vân vân. Việc chiêu hồn hay cầu hồn đã được thực hiện từ xa xưa tại nhiều nơi và đã bị cựu ước nghiêm cấm. Thánh Kinh phi bác việc vua Saul đi gặp bà đồng bóng để gọi hồn ông Samuel, 1 Samuel chương 28 câu 3 tới 25, và thậm chí còn gán cái chết của Saul là do việc tìm đến đồng bóng, 1 Biên Sử chương 10 câu 13-14. Sang thời Tân Ước, các tông đồ cũng duy trì lệnh cấm này khi từ chối mọi loại ma thuật. Giáo hội Công giáo đã nhiều lần lên tiếng bác bỏ tục lệ này bởi vì nó chứa đựng nhiều điểm không phù hợp với đức tin Công giáo. Công đồng Vatican II cũng nhắc tới những văn kịch chính yếu của huấn quyền chống lại mọi hình thức gọi hồn. Thiết giáo lý hội Thánh Công giáo liệt vào số những tội trái nghịch với giới đàn thứ nhất, số 2117, bởi vì nó bộc lộ sự thiếu tin tưởng và tình thương quan trọng của Thiên Chúa. Giáo hội càng mạnh mẽ lên án những ai cầu cứu ma quỷ để mà dự đoán tương lai. Tuy nhiên, chúng ta cần xác định phạm vi mà giáo hội can thiệp trong vấn đề này: khoa học, tiến lý, luân lý và tâm lý. Về khoa học, giáo hội không xét vấn đề dưới khía cạnh khoa học, nghĩa là không tuyên bố cuộc gọi hồn là thực hoặc giả. Người bị nhập có lành mạnh về tâm lý hay không, có bị bệnh tâm thần hay không. Trong khi đó, những trường hợp các phép lạ hiện ra hoặc mặc khải tư, giáo hội phải có một ủy ban điều tra với các quy chuẩn biện phân rõ rệt và có kiểm chứng khoa học. Về tín lý, linh hồn những người đã chết đều tùy thuộc vào Chúa. Sau khi chết, linh hồn phải đến trình diện trước nhan Chúa để chịu định đoạt theo số phận, hoặc là phải chịu hình phạt đời đời, hoặc phải trong tình trạng thanh luyện hoặc được hưởng nhan Thánh Chúa. Vì thế, chúng ta có thể nói rằng sau khi chịu phán xét, linh hồn sẽ không tự ý đi vất vưởng lang thang quấy nhiễu người khác, tuy vẫn còn cái tôi tồn tại, nghĩa là không có trở về hư vô. Khi kêu cầu ma quỷ cứu giúp để gọi hồn và để thể hiện quyền lực của mình trên tương lai, người thực hành việc chiêu hồn đã xúc phạm tới niềm tin tưởng vào Thiên Chúa. Họ cũng xúc phạm đến quyền bất khả xâm phạm và sự yên nghỉ của những người đã khuất, dù đó là một vong hồn lành thánh. Ngoài ra, gọi hồn không bày tỏ niềm tin và những mặc khải cho dù xác thực dù giả dối của ma quỷ và thuộc hạ của chúng. Chúng ta chỉ tin vào Thiên Chúa, chứ không tin vào các mặc khải do các linh hồn hoặc ma quỷ tiết lộ. Về luân lý và tâm lý, giáo hội cấm siêu hồn vì nó trái nghịch với giới đoạn thứ nhất, thiếu tin tưởng vào Thiên Chúa. Và điều này cũng trái nghịch với sự tin tưởng vào chính mình. Họ ký thác tương lai cho may rủi hoặc cho ma quỷ, thay vì can đảm lãnh nhận trách nhiệm. Sau cùng, siêu hồn rất nguy hiểm cho người yếu vía. Ý chí của người siêu hồn và người bị nhập ngày càng trở nên yếu đi, thụ động, mất tự chủ, mất thăng bằng, luôn luôn bị ám ảnh. Ngoài ra, những lời phán chuyện của họ thường khó hiểu, mâu thuẫn, gây hoang mang, lo lắng cho kẻ hậu động. Ngục lâm bồn. Luyện ngục là nơi dành cho các linh hồn đang được thanh luyện trước khi vào thiên đàng. Trong quá khứ, nó được trình bày như là một cái ngục giam giữ các linh hồn. Ngoài luyện ngục và hỏa ngục, các sách thần học cổ truyền có nói tới ngục tổ tông và ngục lâm bồn. Cả hai được gọi bằng một danh từ trong tiếng Latin là limbus, có nghĩa là rìa, biên cương, tức là răng, nhằm ám chỉ một chỗ nằm ở giữa thiên đàng và hỏa ngục. Trên thực tế có hai cái limbus, một dành cho các tổ tông và một dành cho các em bé chết trước khi được rửa tội. Về ngục tổ tông, limbus patrum được hiểu là nơi giam giữ những người công chính qua đời trước khi được Chúa Giêsu giải thoát nhờ mầu nhiệm vượt qua. Dĩ nhiên là ngày nay cái ngục này không còn nữa. Xem sách Giáo điều Thánh Công giáo số 633 tới 635. Còn cái thứ hai gọi là ngục lâm bô của các em bé, limbus ferorum, là một kiểu nói được thành hình vào cuối thế kỷ thứ 12 sang đầu thế kỷ thứ 13 để ám chỉ nơi trốn nghỉ ngơi, cái vùng ngoại biên của miền biên giới, nơi tham giam giữa các trẻ em qua đời khi chưa được rửa tội, các em còn mắc tội tổ tông. Nói rằng đó là một cái ngục thì không đúng, bởi vì các em không phải chịu hình phạt nào, chỉ có điều là các em không được hưởng nhan chúa, nghĩa là chưa không được hưởng hạnh phúc siêu nhiên. Trước đây nhiều người tưởng rằng ngục lâm bô cũng thuộc về đạo lý Công giáo giống như là luyện ngục. Nhưng mà thực sự đây không phải là tín điều của giáo hội, mà chỉ là một tư tưởng được thánh Augustino khởi xướng trong khi chống lại giáo phái Pelagio phủ nhận cái tội của Adam chuyển lại cho con cháu. Sau đó tư tưởng này đã trở thành chủ đề đáng chú ý của thần học Latin trong suốt thời Trung Cổ. Huấn quyền ngày nay, quan điểm với giáo lý Hội Thánh Công giáo đối với số phận của các em bé chết trước khi được rửa tội mang tính cách bao dung, như chúng ta có thể đọc thấy ở số 1261 như thế này. Đối với các trẻ em chết mà không được rửa tội, thì Hội Thánh chỉ biết ký thác các em cho lòng lân tức của Chúa. Thực vậy, lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa muốn cho hết mọi người được cứu rỗi, và lòng ưu ái của Chúa Giêsu dành cho các em bé khi nói: hãy để các em đến cùng Thầy, đừng ngăn cản chúng. Khi cho chúng ta hy vọng rằng có một con đường cứu độ dành cho những trẻ em chết mà không được rửa tội. Ngày 19 tháng Giêng năm 2007, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 chấp nhận một văn kiện của Ủy ban Thần học Quốc tế trực thuộc Bộ Giáo lý Đức Tin mang tựa đề là niềm hy vọng được ơn cứu thoát đối với những em bé chết mà chưa được chịu phép rửa. Văn kiện này khẳng định tình yêu vô biên của ba ngôi chí thánh muốn ban ơn cứu độ đến với hết mọi người, nhất là những người bé mọn. Thiên Chúa thể hiện mục tiêu đó vừa đến trên sự hiểu biết của chúng ta. Thiên Chúa có thể ban ơn sủng của phép rửa mà không có bí tích, nhất là khi không thể nào làm phép rửa được, bởi vì quyền năng và tình thương của Thiên Chúa không bị giới hạn vào các bí tích. Các em bé chết mà không được chịu phép rửa tội sẽ đã nhận ơn cứu thoát từ Đức Kitô và được chiêm ngắm Thiên Chúa cách trọn vẹn, bởi vì các em được liên kết với Ngài bằng nhiều cách thế. Có thể kể ra ba trường hợp. Một, những em bé phải chịu đau khổ và chết. Trường hợp này, các em được thông phần với cái chết cứu độ của Đức Kitô và cùng đồng hành với Người. Hai, những em bé chịu đau khổ và chết vì là nạn nhân của bạo lực, của nạn phá thai. Trường hợp này cũng giống như các thánh anh hải. Các em nhận được phép rửa bằng máu, cho dù các em không có ý thức đã chịu đau khổ và chết vì Đức Kitô. Trường hợp thứ ba là Thiên Chúa tự ban tặng hồng ân cứu thoát cho các em bé chưa được chịu phép rửa, tương tự như là hồng ân cứu thoát được ban cho các em bé đã được chịu phép rửa. Nói về sự hiện hữu của ngục lâm bô, chúng ta có thể nói một cách ví von rằng ngục lấm bô mà truyền thống Công giáo đã xây lên để giam giữ trẻ em chết mà chưa được phép rửa. Thì ngày nay, với văn kiện này của Ủy ban Thần học Quốc tế, cái ngục đó đã bị hạ xuống rồi. Lý do là vì giáo lý truyền thống về ngục lấm bô không có nền tảng rõ ràng trong mặt Khải Thánh Kinh. Giáo lý này không cho thấy các linh hồn ở trong đó có mối tương quan với Đức Kitô, không quy chiếu với Đức Kitô, và giáo lý lấm bô phần nào giới hạn sự tràn đầy của ân sủng Thiên Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu Đề Sống Đức Tin lần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Loài kiến là đám dân yếu ớt, nhưng mới mùa hè đã biết chuẩn bị thức ăn. Loài ngân thử là đám dân nhược tiểu, nhưng lại biết làm nhà nơi hốc đá. Châu chấu nào có vua đâu, thế mà vẫn di chuyển theo hàng ngũ. Thằn lằn ta bắt được bằng tay, nhưng nó sống cả nơi đền đài vua chúa. Quý vị và các bạn thân mến! Nhỏ bé không có nghĩa là yếu đuối vô dụng. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu dạy phải biết đón tiếp Thiên Chúa qua những trẻ nhỏ. Người nói, cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. Ai không đón nhận nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào. Khiêm tốn là một đức tính đáng quý nơi con người. Khiêm tốn không phải là thái độ tự ti mặc cảm, nhưng là nhìn nhận đúng con người của mình. Bản tính con người của chúng ta thường thích được ca ngợi, thích tiếng khen. Có người nô lệ cho tiếng khen chê, đến nỗi sinh ra thói kiêu căng. Dường như kiêu căng đã thấm vào máu thịt. Nó là gen di truyền chúng ta thừa hưởng từ nguyên tổ. Vì kiêu căng, nguyên tổ loài người đã tự quyết định vận mệnh cuộc đời mình, không để cho Thiên Chúa yêu thương dẫn dắt, nên đã đánh mất địa vị làm con cái Chúa, phải gánh lấy hậu quả và án phạt. Từ đó, con người trở nên nghi ngờ tình thương Thiên Chúa. Lòng quảng đại và yêu thương của Thiên Chúa lớn hơn tội lỗi của con người,
cho dẫu con người có bất trung phản bội, thì Thiên Chúa vẫn dõi mắt trông theo, vẫn mong ngóng đợi chờ, vẫn đùm bọc tha thiết. Ngài không nỡ để mặc con người sống trong kiêu căng tội lụy. Ngài đã sửa dạy cho các tiên tri đến giáo huấn, và cuối cùng đã cho người con một yêu dấu sinh xuống trần gian để cứu độ con người. Chúa Giêsu đã nêu gương cho chúng ta về tinh thần khiêm tốn phục vụ. Dù là con Thiên Chúa, người đã tự hạ sống vâng phục ý Chúa Cha, mang lấy sự yếu hèn để cảm thông với thân phận con người như chúng ta. Chúa Giêsu đặc biệt yêu thương và phục vụ những người yếu nghèo, người tội lỗi. Muốn trở thành người lớn nhất, chúng ta cũng phải thực hành lời Chúa dạy, là tôn trọng phục vụ những người nhỏ bé. Khi đi theo Chúa, chúng ta thường tìm cho mình một sự bảo đảm, có thể chút tiếng thơm hoặc những lời khen tặng ở đời. Theo tư tưởng của Thánh Phaolô, tất cả chúng ta chỉ là thụ tạo đầy bất toàn, chẳng có gì để mà vênh vang. Có chăng là những thói hư tật xấu và những yếu đuối tội lỗi. Hãy học nơi Thánh Phaolô, nếu phải khoe mình về điều gì, thì hãy hãnh diện về thập giá của Chúa Giêsu. Với xác tín ấy, thánh nhân đã dành cả cuộc đời để rao giảng về thập giá Chúa Giêsu, coi tất cả mọi sự đều là thua thiệt so với mối lợi tuyệt vời là được biết Chúa Giêsu. Thánh Teresa hài đồng Giêsu đã lên thánh bằng cách sống yêu thương và khiêm tốn. Teresa mơ thấy mình như một con ốc nhỏ trong đại dương mênh mông của tình thương Thiên Chúa. Khiêm tốn là trang phục đẹp nhất của con người và cũng là nhân đức nền tảng trên con đường lên thánh. Thánh Alfonso đã cho ta một hình ảnh thú vị. Người nói, kẻ kiêu ngạo tự thổi phồng mình lên và tự thấy mình vĩ đại, song kẻ ấy chẳng khác gì trái bóng mà tất cả sự to lớn chỉ do một chút khí tạo nên. Khi trái bóng thủng một lỗ rất nhỏ, khí trong ấy sẽ thoát ra ngoài và trái bóng xẹp lép thật thảm hại. Để sống lời Chúa dạy, ước gì chúng ta khiêm tốn tìm hiểu những điều sâu thẳm nơi lòng mình. Đừng bao giờ đánh giá mình quá cao, cũng đừng cho mình quan trọng hơn người khác. Đừng nghĩ rằng mình là người không thể thay thế được. Chỉ có Thiên Chúa mới là đấng toàn năng và cần thiết cho con người. Càng trở nên bé nhỏ, chúng ta càng được Thiên Chúa yêu thương và được người chung quanh quý mến. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hạ mình xuống làm người để yêu thương và dạy chúng con bài học khiêm nhường phục vụ. Chúa đã gọi chúng con là bạn hữu, mặc khải cho chúng con biết tình yêu của Thiên Chúa Cha. Xin cho chúng con biết đón tiếp Chúa qua những người xung quanh, hầu chúng con xây dựng cuộc sống yêu thương an bình và tràn đầy niềm vui. Amen.
Đến gọi con vào tình yêu, ôi vô biên thánh thiêng, Chúa nhiễm màu tình yêu, và Chúa đã đến gọi con vào tuyệt đối thiên đàng, là chốn con vẫn mong mơ. Chúa mãi yêu con hằng bền vững, vâng Chúa mãi thương con thương nhiều lắm, nên giờ đây Chúa vẫn đến. gần bên con, Chúa nhìn con, Chúa vẫn chờ đợi con. Con đây lạy Chúa, xin thánh liền để lòng con mở ra cho Chúa. Chúa sắp điều con đi trong tình Ngài, dẫu có nhiều đau thương hay thiệt thòi, thì lòng con vẫn tin yêu Chúa thiêng. Dẫu có nhiều đau thương hay thiệt thòi.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.